chứ trong đó là việc của mình. Chứ mình thật Đức Phật nói rằng vì cái đó mà nó làm chướng ngại cho con đường giác ngộ của mình. Thế Đức Phật ngài bỏ nước, hành, vợ, con, voi, ngựa, bảy móc, tất cả ngài đó ngài quay như là thường. Nếu mà ngài phát biến cái đó thì ngày nay tại vô thượng bồ đề không có. Ngày nay cái chân lý tuyệt vời nằm trong ba cảnh kinh điển không có. Cho nên ngài phải hy sinh tất cả. Ngài hy sinh tất cả những gì mình thấy, cái giải thoát Đức Phật. Khi ngài rời khỏi hoàng cung, nhất là đi trong một đêm tối, chú giả du hành vượt, chứ là việc hành, vượt hành trong việc tế. Bởi vì ngài phải đi trong đêm tối mà đây là tình lớn như cần giác vô tận tận mình nên là đôi một cái là coi như là sao lượng như giác ba tuần ba lượng giác nhưng mà này đã đi ban đêm bởi vì đi ban đêm là nói về cái ý nghĩa vì vô minh mà tối cho nên này đi để cứu chúng sanh do đó cho nên lúc thấy khi mà này đã đi nhé bỏ cả nước thành vợ con rồi là con sinh voi ngựa tẩu có bỏ hết cố hữu tứ lại. Nhiều khi ta có nói là tưởng chắc ngoài đó rồi. Nhưng mà không. Trong kinh nói bỏ tất cả để mà được tất cả. Dưới cuộc đời như ngày đó, trả tất cả để mà được tất cả. Mình nhiều khi mình bước thì có lẽ mình tưởng trong này nó không có. Được tất cả để là sao? Nếu ngày xưa mà ngày không bỏ ngày ra đi, thì ngày nay đã vô tội rồi. Ngày xưa mà ngày cứ lo hoàng cung, ngày cứ lo vợ lo con thì ngày nay đã trong năm châu bốn biển có ai lập chùa thờ ngày đó. Mà bây giờ đây ngày không có bảo ai lập chùa thờ lập đền thờ hay là lập những cái đại hùng bốn biển mà thờ ngày mà bây giờ quý vị thấy quý vị lên nước Thái lên nước Nhật và xem đến một cái chùa thời Đức Phật còn hơn những cái hoàng đó tôi lại bỏ tất cả để được tất cả. Cũng như nếu xưa kia mà ngài cứ lo xưa kia ngài lo một người con tức là dạ nếu mà ngài cứ công nhận ra hầu ra là con của ngài á thì bây giờ mình cũng có đệ tử những chàng đệ tử rồi bởi vì là phải đệ tử rồi cái này là khi mà ra hầu ra phát tâm xuất gia và đưa ra cho ngài đó là không để mà chỉ dạy vô trường giới là một đó là để tránh cái tình phụ tử tháo giải. Hai nữa là tránh để cho hậu thế người ta nghĩ rằng Phật Phật hành bình đẳng nguyện. Cho nên là hậu ra vừa phát tâm xuất gia và ngài đưa ra cho ngài phải là Phật giữ dạy truyền giới dạy bảo tất cả mọi việc đó. Nếu mà ngài mà cứ lo các cái việc riêng của ngài thì ngày nay tạo vô thượng bồ đề không có khả năng cho bây giờ cúc trong kinh sâu Phật giáo truyền để làm khác mạnh mình nhớ cho Á Châu thì mình diễn đạt rồi rồi ba Mỹ Châu Âu Châu thì diễn đạt đi từ Phúc Chi Sư coi như là Phật giáo thiên cương đi đứng đi lên đó bỏ tất cả để mình tất cả do đó cho nên ngã phá được cái ngã tướng của ngài một vị hoàng cung một vị hoàng đế mà bỏ hoàng cung đi ngài không sợ cái thân của ngài nữa nếu là một thanh niên tầm thường đi thì mình mới là một cái chuyện đó một vị tâm trung thánh tử mà bỏ từ hoàng cung và vô trong rừng sâu non thẳm để mà tìm đạo không phải là bỏ ngã tướng cái gì rồi tâm nhân tướng đối với tất cả mọi người là quan bình đẳng ở trong cái bình đẳng là ở trong đó có cái bản chất khác rồi chúng sanh tướng như là câu vừa nói đó là cái tướng của tất cả bên ngoài thọ giả tướng tức là cái tướng mà chưa là tin tưởng nó không lâu nó thọ là không lâu là tất nhiên là như thế này nhận chân được giữa cuộc đời này nói về thế giới thì có thành trụ hoại thông thế giới thành trụ thế giới trụ thế giới trụ thế giới hoại thế giới thông nói tới sự vật gần xa thì có bốn tướng chi phối là sanh trụ dưỡng già trụ diệt diệt sanh trụ dị diệt còn nói tới bản thân của mỗi người nói tới con người chúng ta thì trong bốn tướng là sanh già bệnh chết mà vì vậy cho nên Đức Phật mới phá được hiểu được cái phá này không phải là chặt mình gỡ nó tiêu tan rồi là phá đâu hiểu đừng hèn chạy theo nó vì chúng ta chạy theo nó từ ngàn xưa tới bây giờ cho nên bị tấn công mà càng ngày nó càng lưu lờ càng ngày nó càng nguy hiểm càng ngày nó càng cái này sau một vị thái tử mới chia ra 32 phần, từng phần giống như từng thẩm từng chương. Thì cái phần bữa nay chúng ta nghe đó là phần thứ 19, giảng cái phần thứ 19 rồi, nó chỉ còn có một cái phần nữa thôi, 32 phần. Thì cái phần bữa nay là cái phần pháp giới phân hóa. Bây giờ trời ta đủ gì đó, cái tử gì nói nghe. Thì là chuyên cương thì hay lắm, nhưng mà phải hiểu cái lý, không hiểu cái lý thì cũng là cả một vấn đề khó. Chẳng hạn như cái phần bữa nay á, là phần pháp giới phân hóa. Pháp giới phân hóa. Pháp giới phân hóa. Thì nó như thế này, chúng ta bị đắm khung việc thì chắc rất chúng ta không nhớ được, chắc không thấy được những cái chuyện gì ở trong con người chúng ta, tức là nói bao xa chúng ta không có thấu triệt được, cũng như những cái chuyện gì của vũ trụ nhân sinh chúng ta không thấu triệt được. Là tại vì đâu, là tại vì cái tánh cố chấp mà chúng tôi nói là vậy đó, chưa phá tan được cái cố chấp. Cái cố chấp đó nó có từ đời trước cho tới bây giờ. Chúng ta bị cái cố chấp làm lỗi đó mà mới mang thân tới đây. Cái thần thức tới đây đầu thai là bởi vì nó với một cái điển lực liên hệ, cái nào nó theo cái nấy, loại nào theo loại nấy. Nếu như điển lực của chúng ta tăng trưởng, trong sạch, giác ngộ là không bao giờ đến cái quả trầm này đâu. Giả sử nó đến thì nữa là đến để giúp đỡ độ ta. Còn cái này đa đa số nữa là hầu hết ấy, đến là vì cái nghiệp lực nó chi phối. Mà đã là cái nghiệp lực nó chi phối ấy, thì không bao giờ thông suốt, không bao giờ gọi là cảm hóa được, hay là thông suốt một cách mà gọi là tinh vi đó, không được. Rồi thì sao bây giờ cũng được cải một phần trăm đó. Thì pháp giới, quý vị nên nhớ rằng pháp giới ở trong nhà Phật đó, tất chia ra tất cả là 10 cảnh giới, không biết quý vị còn nhớ không, chưa là thật pháp giới. Tuy nhiên hình vạn cảnh nghĩa là coi như là không biết bao nhiêu là thế giới bên ngoài, cũng như Đức Phật nói là chúng sanh vô lượng thế giới vô biên đó, hàng hạt nó có thế giới, nhưng mà tóm lại nó có 10 pháp giới, nó có tất cả là 10, gọi là 10 cảnh giới, không nói cảnh giới để cho mình dễ hiểu hơn, còn cái pháp giới nó bao la lắm. Thì 10 cảnh giới là quý vị thấy không, pháp giới có 11 là pháp giới của cảnh giới của Phật nè, một nè, cảnh giới pháp giới của Bồ Tát là hai nè, cái này phải dưới ta để mình giảng. Rồi cái cảnh giới của duyên giác nó cũng là nó ở trên nó xuống, duyên giác là ba nè. Rồi cái thế giới của thanh văn là bốn nè, thanh văn là bốn nè, thấy không. Rồi tới cái thế giới của trời là năm nè, thế giới của người là sáu nè, thế giới của Atula nè, là mấy cái người là vừa la, người là la nhiều đó là Atula rồi, Atula sẽ giảng cho rồi, Atula rồi tới thế giới, nó tiếp cận nữa thì tiếp cận nữa, bắt ở trên tính xuống à, tiếp cận nó cấp trước hơn ngạ quỷ, tiếp cận rồi tới ngạ quỷ tức là quỷ đói đó. Ngạ quỷ cuối cùng là địa ngục đó, địa ngục. Và nên nhớ thì tốn lại dù cho vô biên thế giới, dù cho trên cung trăng có thế giới, trên chư là quả trên có thế giới, tất cả một thái dương hệ là một thế giới, nhưng mà tốn lại nó có tất cả là 10 pháp giới hay là 10 cảnh giới. Thì 10 cảnh giới này thưa quý vị dễ hiểu lắm, người ta gọi là nhất thiết nhiên tâm tạo. 10 thế giới này là đều do cái tâm của mình tạo, đều do cái thiên cương tánh này mà tạo thành.
cái kinh doanh này anh có mẫu người chúng ta chúng ta đó giờ đó là nên tiếp tục nó
khai thác ra
để cho mình thấy thì người pháp giới này hiện ra nó từ ở lớn một cái chữ tâm của chúng ta thôi, không có gì hết á, ai cũng ra thấy không, tâm tức là kim cang đó, kim cang đó, kim cang đó nhả lên một kinh đó, nó tâm tức là kim cang quý vị nhớ rồi nhé, bây giờ dễ hiểu này để chúng ta thấy để quý vị dễ hiểu này. Hiện bây giờ chúng ta đang ngồi trong phòng giảng này, chúng tôi cũng như quý vị, hiện bây giờ mình ở thế giới nào là chỉ được tôi có thế này, thế giới hành về chắc chắn đã hiểu rồi chúng ta đó. Thì nên nhớ 10 cái thế giới này là nó có hai chữ thôi, giác với lại mê, giác với mê. Vậy nên được kể cho mình đúng cái hạn này nè, cũng đỡ là đỡ là sợ, là sợ đi cái số này nè, cái số này của mình đó nè, thì ta tiếp luôn mê cái số này lên không nổi đó. Thì bây giờ nó dễ hiểu lắm, tâm lên nè, nếu chúng ta cố gắng vươn lên thì nó là lên tới giác, mà hơi giác là cảnh giác không dễ hơn, mà nếu không khéo không khéo thì nó vươn mê lắm lắm đấy. Thực tế mà nó rõ lắm để cho chúng ta thấy nhất thiết di tâm tạo, cái chữ di tâm của nhà Phật không phải như vậy, di tâm đối với di Phật đâu không phải vậy đâu, di tâm đây nghĩa là nói tất cả dầu là quả Phật, dầu là Bồ Tát, dầu là viên giác thanh văn, dầu người A Tu La xuất khanh nhận hữu diệu không, đều do cái tâm của mình tạo ra. Ngày hôm nay nếu tâm chúng ta hiện bây giờ chúng ta đang ở làm đoàn người ở đây là biết rằng đầu trước mình chắc chắn giữ gìn được những cái điều khá tốt đẹp, ví dụ như không khát ăn nhiều, không còn đặt nhiều, không tà hạnh, không nói dối và không có say sưa nhiều, cho nên ngày hôm nay mình tỉnh tỉnh được, mình trở lại của người. Thì bây giờ nó dễ hiểu lắm, nếu như hàng ngày mình biết trau dồi tâm tánh của người mình thấy đi thì nó đi lên, nó sẽ đi lên. Đã, mỗi ngày mình trao dồi thập thiện, trao dồi đi lên, là hiện thân của người là gọi là, người là gọi là. Cũng có người này đây, mà nếu cái tâm của mình mỗi ngày cứ lo hiểu tứ diệu đế của Phật nói và thực hành, thì đó là hiện thân của chính đó. Cũng người mình đây, nhưng mà mỗi ngày mình cố gắng mình rèn luyện, nếu mình biết được con người từ đó mà đến, con người đến đây để làm gì, rồi sau con người chết rồi đi đâu, nghĩa là mình quán sát, mình biết 12 nguyên viên, thì đó mình là hiện thân của nguyên giác Phật nhất Phật bất thi. Rồi cũng con người mình đây, nhưng mà hàng ngày mình nhất tâm nhất đức lên cái tâm này là tâm giác đi lên nè, vừa nói gì lên nè, thì mình cứ lên mình thực hành cái gì ba thi giữ gìn giới tức là tinh tiến, thiền định, nhẫn nhục, thì cái con người như vậy là con người thực hành cái hạnh Bồ Tát đi lên. Rồi nếu như chúng người đây mà chuyên tìm danh hiệu đặc biệt ngoài cái lục độ bản hạnh này còn gìn giữ, nghĩa là diệt trừ được bốn tướng ngã tướng, nhân tướng, dung sanh tướng, tạo giả tướng, và luôn luôn đúc kết cái tâm này như là cái kim cương, thì chắc chắn rằng lực độ vận hành nó được đó là trở thành một vị Phật. Phật là gì? Toàn giác, toàn giác. Còn ở đây toàn giác nè, đây giác nhưng mà mới có 9 phần nữa nè, đây mới có 8 phần, 7 phần nữa nè, đây có 6 phần, 5 phần nữa nè, đây có 4 phần nữa nè. Đó là tôi nói, rồi tới bây giờ người, nếu chúng ta ngày nào như thế nào cứ lo nóng giận, giận nóng tức cái đôi lộn quanh lộn suốt ngày suốt đêm, đó là hiện thân của A Tu La, cũng là hiện thân của cái tâm này nè. Rồi nếu như tục người mình đây, nhưng mà ngày nào cũng như ngày nào, không tin nhân quả, không sợ tội thưa, ai nói gì nói mặc kệ, là cứ nghĩ rằng thôi tin nhân tức tức và đời cũng tử, mà hung hăng bạo được bản số cũng chẳng còn thì nếu mà người như vậy đó là người không tin nhân quả, không sợ tội phước, là người đó chưa lành ngang
vì thế cho nên quý vị thấy hầu hết những cái loại xuất sanh á nó đi ngang vậy nè, nó ngang trái, nó không có như mình đâu, mình chính là gốc đầu đại trời. Giữa lành có thể mình tin tưởng thành nữ là chúng người ta, nhưng mà nếu cái tâm không tốt á, nghĩa là nói những cơ với các vị thánh nhân, người ta tu tập, người ta tìm đạo hết rất khó khăn, người ta nói trở lại không bao giờ tin, như tôi vừa nói đó, thì đó là cái nhân là hiện thân của chúng ta. Hay là rồi nói tới loài ngã hủy, rồi ngã hủy tất nhiên là chủng cái tâm niệm, chủng tâm niệm con người, mà bây giờ ngày nào chủng trước tham lam này, bỏ sản này, không giúp cho ai được một lời nói với tình nó nói một tiếng ăn, không giúp cho ai sống một đời sống kế kỷ, mà tham lam bỏ sản vô cùng. Cái người như vậy là cái người hiện thân của ngã hủy, bởi vì đây như nói. Còn cái người mà ngã hủy là gì, rất là như nói. Còn người mà nghĩa là có được hai chén gạo cho người ta một chén, có hai cái áo cho người ta một cái, thương tất cả mọi người, giúp từng lời nói, bất cứ một cái gì cũng giúp, đó là thoát được cái kiếp ngã hủy chắc chắn. Đó, nên nhớ, thì cái đó cũng do năng lực. Rồi cũng người đấy, nhưng mà cái việc tâm niệm ngày nào cũng cứ tạo cái nghiệp gì, nghiệp gì là đấy là lũ nghiệp, lũ nghiệp thật ác, lũ nghiệp là gì? Giết cha, giết mẹ, giết ông, tha vào, tăng xuất Phật tâm quyết, rồi đủ kiểu, đó là cái hiện thân của địa ngục. Thì nói tóm lại, bây giờ nó có thiên can nè, tâm chúng ta như vậy, nó, nếu là đi lên á, thì nó thông được cái pháp giới thông hóa, còn nếu đi xuống á, thì nó lại bế tắc, nó bế tắc, nó không có khai thông được. Nó không có quá độ, nó không có coi như là nhẹ nhàng thân thang được, là tại vì cái tâm hết là tâm con người. Ví dụ như là tay chân tạo mắt tay chân đủ, nhưng mà cái người quá nhẹ nhàng thông thái và thiền lặng, tụi đầu mắt tay chân đủ nhẹ cứ như nghĩa là đủ kiểu hết, nhưng mà tâm quá coi như là tự lạc tùy duyên, tâm quá coi như là nó vì sao đó, nghĩa là nó muốn chân Phật. Vì vậy cho nên phải bị gì chúa tâm. Thì nói tóm lại Đức Phật nói cũng như cái câu ta thường nói, theo tôi thì nữ, bụng tôi thì gì, cũng cái câu đó thôi. Nó thành ra trong 10 cảnh giới, 10 pháp giới này đều do tâm chúng ta hết. Thì bây giờ đấy, mình phải làm thế nào? Mình hiểu có được đứng trong loài người, đứng trong hoàn ngũ này, thì mình phải làm sao để tiến lên. Tiến lên được như là quả vị Phật thì quá tốt. Thì là tâm là giải thế này, quý vị Phật là pháp giới không quá thứ được biến Phật giải. Pháp giới tức là 10 pháp giới, 10 pháp giới nào dưới nền tảng là giải lắm, nãy giờ đó. Thông hóa là tiến sáng thông suốt pháp giới. Cái tiến của mình là sáng lắm, nó thông suốt cả pháp giới, đưa vào cái quá cảnh. Quá cảnh như là cảnh nào nó cũng biết được. Thành thử ra quý vị học đạo, quý vị mà học hành lời Phật dạy, thì giữa cảnh giới này quý vị là chủ được cảnh giới này, thấy không? Còn ngược lại đó thì mỗi một việc nhỏ mình có bị nô lệ cảnh giới, nghĩa là ngoại cảnh, hoàn cảnh nó cứ thúc đẩy mình chuyện này, nó có đẩy mình chuyện kia, mình không có được làm chủ. Cho nên thường thường trong nhà Phật á, nói người theo đạo Phật, người con Phật á, thì gắn mà mình làm chủ của mình, chính mình làm chủ với mình, chính đó là đơn giản hóa. Còn nếu cho để ngoại cảnh nó làm chủ mình thì không bao giờ giải thoát được. Chứ tự nhiên người ta chuyện này tới chuyện của thành mình vươn lên để làm chủ nó. Phần trước nói ba tâm không thể được, cái gì nghe đâu thì đã là nói tâm không thể được. Bởi vì ở phần cái phần trước đó thì nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai cũng không thể được, bởi vì ba thời gian cái tâm nó không có trụ, cái vọng tâm nó không có trụ, cái chân tâm thì lúc nào cũng là lúc như lúc nào, nhưng mà cái vọng tâm của con người nên nhớ, cái vọng tâm nó cứ lưu chuyển xoay vần, cho nên những cái gì nó đã qua thì nó qua rồi, thì là gì đó. Còn cái hiện tại thì cái tâm mình nó cứ nó lan tràn, nó không có định được. Ở trong một phút, một
ใหญ่แต่มันทำมันรวมมันไม่ดูนั่นแหละแต่ถ้ามันเป็นนั่นเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวบอกตั้งดีแล้วแต่เดี๋ยวได้แล้วนั่นสองมันเจอแล้วแต่ยังไม่รู้นะที่ที่ขับรถแต่ว่าตาตั้งตรงแล้วเดี๋ยวหนาอย่างน้อยตั้งตรงแล้วเดี๋ยวเคยฟื้นท่องจำอยู่ไหนตรงจะเดินได้เก่าเลยอาจจะหลังนู่นเลยคือข้ามอยู่ตรงนี้ตรงนะครับจะเดินหายน้อยจะทำจะขับจะทำไหนจะทำไหนได้แต่เจอเลยการรู้หลังเงินน้อยอยู่ลิ้นฟื้นมาท่องฟื้นดังมาท่องดังนี่ไหวตึ้งหลังเจอเลยข้ามหิวหลังจะเดินก็ได้ไหนเดี๋ยวที่ไหนต้องใช้แหวนหรืออยู่นะเดี๋ยวนะพูดไปให้ละตั้งแต่หนึ่งอยู่มันเป็นบุญก้อนจะตายอยู่นั่งหนักแล้วก็ไม่ยืดแขนมันรึปักรูๆใหญ่ตุ้งใต้หนังก็อยู่มันก็ตรงหนักก็ยืดแขนนะแต่น้องต้องกระโดดหลังลุ้นเลยแม่ที่ตั้งตุ้งใต้อยู่ละพูดปุ๊บก้อนที่เหลือนี่มันก็ไปอย่างมันก็ยืดแขนเราเหตุหมอกจะตั้งแหน่งน้องสายเตี้ยวสี่นะตั้งแหน่งเยอะให้เหลือหลังน้ำเก้าเหลือหันเหลือได้หันหลังเก้าเหลือจับจะมาดึงยืดกินแกงตีกินแกงตั้งละเยอะหลังน้ำตึงไปเลยเนี่ยที่เหลือหลังน้ำเสร็จหายทันทันเสร็จเหลือนึกแบบวิถีไทยก็คือจะเติมเหลือตั้งที่นั่นเสร็จเสร็จนั้นเปิดเยี่ยมหิ้วก็ยังไงยืนร่างคว้าปัญญาอยู่ตรงนี้ปากเปิดเติมตีวงตึงตีtự nhiên cái tính tự nhiên này tôi mình hiểu hiểu cái một cái mình hiểu hay hơn là mấy thầy dạy thấu đáo mà nữa tôi có gì này nữa nhưng mà cái đó là phải cần phải cần việc cần rồi mình đọc lại và mình qua kinh lại rồi mình thấy là nhiều kinh mình nghĩ là nó như cái màu gì nữa nên quý vị thấy một cái đoạn kinh là mặc dạy rất hay nhé quý vị đọc đi đọc lại nghĩ tới nghĩ lui cứ tham tham cứu thì tự nhiên cái lần nào mình đọc mình thấy khác mình hiểu khác nhưng mà ba lần thứ nhì mình đọc mình hiểu khác lần thứ ba mình thấy rằng sao nên như thế nào tiếp tục cái nghĩ ra là đọc làm đủ rồi nó bao nhiêu lên rồi còn đủ vốn cũng được bởi vì phước mà không phước mặc dù bố thí mà quên sự bố thí bởi vì nhớ bố thí mà mình nhớ cái bố thí á thì cái tâm của mình nó bị hạn cuộc rồi và mình nghĩ rằng tôi bố thí là ông không phải biết đâu tôi cũng hiểu hiểu lắm cho nên đức khổng tử ngày có ăn cơm ngày nó chưa không có cầu báo nè là ông cho ta để nó cầu ông trả bởi vì trả hết ơn hết nghĩa rồi mình nói cái dễ hiểu thì nó nghĩa là cho nó ăn một bữa mà mình cứ nhắc đi nhắc lại không còn nó cứ non nước gì nữa nó hết rồi đó là nói cái chuyện vừa còn cái chuyện đạo lý đó là mặc dù mình bố thí cho nên tôi đã vừa nói với quý vị đó là một lời nói xấu của mình nói ra không bao giờ mất, một lời nói xấu của mình nói ra cũng không bao giờ mất. Chứ đừng có nói đó chứ nó đừng hành động mình bố thí mình giúp cho người ta cái chuyện đó là càng cho như là đầy đủ nhưng mà đừng để tâm nó mất lòng lớn mà đừng để tâm như vậy đó thì cái sự bố thí của mình là mình thấy là mình thiếu luôn luôn nếu luôn luôn phải làm luôn luôn ví dụ như mình nghĩ là mình chưa làm được gì đâu như đức Phật ta đang đang chuyển biến ngày bố thí ra đến nổ nước thành vợ con ngày còn đem bố thí tất cả còn mình thì chưa có gì hết sao ta cho nó có cái máu thì mình nhớ tăng được thì không còn gì nữa bố thí nha thật sự là quên đi đừng nhớ cái quên cái nhớ của mình hoặc như vậy nhớ được cái chuyện này chuyện kia đó mặc dù bố thí mà quên thì bố thí đặng nhưng mà không đặng thì không sao sao mà tâm này nói là được được đặng mà không đặng thì biết sao đại giả này là tuy có năng có sở năng là gì năng là mình là người cho sở là người nhận người nhận nhận cái phụ cho là năng sở nhưng quên cả năng lẫn sở hay mình quên mình cho bao nhiêu thì cái chuyện bên này là chúng ta quên cái của cũng được nhớ nữa chứ đừng cái nhớ là cái lần nào chúng ta làm ra một vô tư và làm ra làm đó và nó chính cái đó là cái mà Phật tử quên đi thì mới nhớ mình nhớ dù khi rồi nó ngã xuống thì nó lên mà hễ khi nào mà hễ mình có như vậy đó
thì cái người mà bị thọ hơi của mình á thì mình nói
cái chuyện chỉ được nó ăn mình chỉ mình đó tiêu hết rồi chính lúc đó mình quên cái quan mình không có làm gì hết á, thì cái đó nó quên cái bình an nó tràn đầy nó một nhất nó vậy, còn nó không thì cứ mãi cứ lên cứ lên 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 nó hiện ra nó vẫn quên cái gì tiêu hết,
nhưng quên cả năng lẫn sở đại phàm trụ tướng bố thí đều là công dụng hữu vi. Rõ ràng đại phàm nếu mà mình biết trụ tướng bố thí đều là công dụng hữu vi, nói như vậy thưa quý vị không phải là không có phước đức đâu, có phước nhưng mà hữu lậu, cái phước đó là thời gian hết. Còn nếu mà mình cũng đem 100 đồng bạc mình bố thí nhưng mà đừng có thèm để ý và hậu hướng được cho cái kiểu hậu hướng bên đạo Phật là vậy đó, nghĩa là cho là hậu hướng quay là của mình không có vậy, thì cái đó nó mới là tạm nát, cái đó nó mới kêu là cái gì đó, kêu là không quá, không quá tham gia phòng quá nó đi hết cả tham giới cái biển là cái liên quan cái màu nhiệm cái làm tốt đó nó chạm quá cho sạch rồi. Còn mình đem bố thí mà mình cứ thấy cái của nó còn bố thí mà chưa thấy cái của nó mình cũng không làm. Nhiều khi của nó xin là ông cố tận tâm để mong của nó đủ thứ rồi ra cái người nạn mẫu thứ đó. Không trụ tướng bố thí tức là trong dụng vô vi. Nghĩa là mình đem lên bố thí mà không có những trong cái dụng của nó thì đó là một cái trong dụng. Tất nhiên nhưng mà tôi xin thưa quý vị và lại một lần nữa, không có mất chút nào, không có mất gì, bởi vì chúng ta học được đạo lý nhà Phật nó từ tâm của mình nó bao la vạn vật, cũng như tôi xin thức học mà quý vị đã có nghe qua mấy lần rồi, thực ra cái thức gì rồi nó cũng trở về cái tâm thức là cái kho tàng, là cái vô đó an, cái vô đó tất cả cái gì hành động ý nghĩ cái lời nói của mình nó vô đó, nó trung thành lắm. Mình tưởng đâu nó mất, nói buồn, mình nói nản và vui, mình nói cái chữ khác, mình tưởng đâu nó mất, nó mất. Giờ nói cho nên người con Phật cẩn thận là quý vị mà nói chuyện trước đủ khi có ngày của hết, và thứ là cho nên nó vô đầu phước vô vi thời gian vĩnh viễn không tuột. Chính Đức Phật người dạy đó là ngày thành Phật. Ngày Phật thành Phật cho đến ngày hôm nay, quý vị thấy không? Cho ai biết được mặt ngài? Nhưng mà nghe tới Đức Phật thì không chính thành Phật. Đó, tôi không biết ngài là thế nào. Có người thì nói ngài có một trưởng sáu một sáu thước. Một bên là chỗ khởi hành của bổn tâm, tức là bổn thế tâm thước. Một bên là chỗ kiến tánh của chân tâm, kiến tánh là thấy tánh, làm sao trong cuộc đời này mình tu tập sao mình thấy được cái tánh của mình, mà phải thấy tánh đó là thành Phật đó, kiến tánh thành Phật. Mà nếu bây giờ mình không thấy được cái tánh của mình mang nó trong người, mình đi suốt ngày suốt đêm với nó nhưng mà không thấy được nó, là thưa quý vị tại cái gì, tại sao cái vọng tầm nó bao che bao nhiêu cái tiền não nó bao phủ, bao nhiêu cái rộng mặt nó vàng, nó chậm, nó chưa là nó chậm hết. Thế giờ nó đang thấy ngoài mình đâu, nó trong mình thế này. Giờ đó thì mình phải làm sao? Đem hết tâm lực của mình để mà làm sao mà có cái chỗ kiến tánh của chúng ta. Mà người kiến tánh rồi đó, thì người đã không có còn bị sợ chết, sợ nóng, không còn nữa. Mà tôi bây giờ đang quay là khác đó. Còn nếu là tôi mà chưa thấy được tánh á thì phải cố gắng làm sao mà cho nó lên lên tốt. Phòng thứ 8 ở trên, tức là phòng trên á, này là phòng thứ 19, nói về bố thí 7 món báo không bằng thấy tánh là hiện hồng. Bởi vì dù cho mình đem vàng bạc ngọc lưu ly ngọc pha lê ngọc sắc từ tích châu mà đã vào bố thí, đó là cái chuyện quý của thế gian, của thế gian không bằng thấy tánh mới là điều không. Mình làm sao để thấy tánh, mà muốn được thấy tánh á thì phải quên tất cả những cái chuyện vô thi, những chuyện kể cả thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền quên hết. Bởi vì nếu còn nhớ đó, là cái tánh rồi, chỗ đó là chỗ phải thế, về đến là
suy nghĩ lại về để mà bầu tiền rồi suy nghĩ lại để thấy cái quý cái cao quý mang dầu là bảy tấn máu là cao quý vậy nhưng mà nó thuộc về cái lòng tổ tiên không bằng cái được thấy sáng mà thấy sáng mình là gì mà khi mà đã thấy sáng rồi còn không tự tại thấy sáng rồi vậy nên mình chưa thấy không biết đâu phần thứ 11 tức là trong phần thứ 11 cũng nói bố thí bảy tấn máu không bằng tùy kinh này là phụ thân là nghĩa khác việc ra cái phần thứ 11 có cũng nói đem bảy món báu ra bố thí hàng hạ sa số nhưng mà không bằng tùy kinh này là phụ thân là nghĩa khác bởi vì họ tùy kinh này thấy được cái nghĩa lý của kinh này mà biết được cái nghĩa lý của kinh này thì theo đó mà hành là phụ thân nên là bị học một cách dễ dàng còn bố thí thì vẫn là hưởng phước thôi nhiều lắm là lên một làm vị hoàng đế để hưởng phước mà hoàng đế thì tạo tổ của mình còn bạn là lên làm một người nhà giàu để hưởng phước ngày sau lại tạo tổ nữa cuốn lấy học đạo ra người giàu sẽ khá học đạo lắm không bao giờ người giàu mà làm như thế này để mà học đạo nổi đâu bởi vì nó rất chuyện là thật đấy không có ngày giờ đấy biết được tu là thì làm không thành đó chúng tôi đang đi ba đây mà biết được những cái thấy phòng này nói bố thí bảy báo không bằng ly tướng là tối thắng ly tướng tức là đừng để cắt liều tướng hay là liều tướng bố thí tức là liều chết người mà còn thấy ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng hoặc là tướng người mà còn thấy bố thí hoặc là người còn cái thì nó cái tâm mình nó cứ ở trong đó hoài nó lẫn quẩn trong đó nó muốn mất bây giờ bỏ nó đi về tập bỏ nó phải dễ cái đó phải tập lại cái người ta muốn mạnh người ta tập nó nổi trong tôi nói thì dễ đó chứ mà không dễ đâu không lắm do đó cho nên phải tập lòng tu tập lần đây tập một chút mai tập một chút chứ không phải tự nhiên một cái là trở thành bởi vì chủ tướng là nhân chủ đạo dù là bố thứ bảy món báu đi nữa mà mình chủ tướng nó cũng bị là cái nhân chủ đạo nghĩa là hưởng phước nhưng mà hết gọi là chủ đạo còn vô đạo là cái phước mình hưởng đầu đầu tiếp tiếp như đức Phật quý vị thấy 3.000 năm rồi mà vẫn nuôi với nhau là chùa thờ ngài 3.000 năm hơn rồi nghĩa là 3.000 năm rồi mà vẫn phải nói tới đức Phật là vẫn kính trọng tôn mà giáo lý ngày càng ngày lại càng đặc biệt nữa qua học tiến trình nào thì làm cho sáng tỏ giáo lý của ngài nói ra từ nay hầu xưa mà qua học xưa ra rồi thì giáo lý của ngài nó vẫn nằm ở trong một cái phạm vi nào màu nhiệm nhưng mà bây giờ nó khoa học càng ra rồi càng tiến quá thì lại giáo lý của ngài nó sáng như ban ngày nghiên cứu kỹ không thể nào đặng quả vô đạo được bởi vì khi mà trụ tướng là nhân chủ đạo thì không bao giờ bởi vì nhân cắt trước tiền não làm sao mà đi tới cái chỗ giải thoát hay vui được nên là quá thấy nhưng bóng như hình như chú nước đang chỗ cao như của bát nhã tức là cái bát nhã của mình ấy là phước đức công phước đức không có tạm biệt bởi vì phước đức có gì chứ có gì là tạm biệt tự mình đặt ra mình đặt ra là ông này có phước quá và ông này có bộ ông phước có đức quá tức là cái phước đức nó không có thiệt mình bay nhặt nó ra không thì bây giờ đây là thanh bớt cái đó bởi vì mình khen cho ông này có phước có đức thì mình che cho ông kia không phước không đức nó lẫn quẩn rồi nó gây lỗi nha thì tốt hơn không bây giờ mình bình thân rồi cả cái lòng từ bi để mình lo công việc cung nghiệp qua ai cũng như ai quán thân bình đẳng kể mà thằng rồi đánh rồi giết rồi chửi rồi đi nữa thôi thầu cũng tê và giờ mình giải pháp đi tiếp. Người mà họ khen rồi đáo để họ tôn trọng, họ khen tặng rồi đi nữa cũng giữ cái tâm bình thản đi, đừng có hai cái ranh giới. Con người sở dĩ trong đây bị hai cái ranh giới đó, ai mà họ khen họ tặng mình quá thì mình lại thấy không, còn ai đè mất ai giữ mình quá thì lại ghét, rồi tới chỗ gia hạn. Cho nên cuối cùng quý vị thấy không, Đức Phật nói đề bà đạt đa là ơn của tôi, Ngài nói cho đến chúng ta học theo, người ta đề bà đạt đa là những người luôn luôn theo phá hạ Phật. Nên là chủ người thả voi say trà Phật cho chết đi, lăn đá đè Phật cho chết đi, tất cả luôn luôn theo hạ Phật. Nhưng mà cuối cùng Phật nói chính nhờ đề bà đạt đa cho nên ta không thành đạo nhé. Cũng như là hiện thân của Đức Quan Trang Bồ Tát là bà Quan Âm Thị Kinh, chính nhờ cái hàm quan của bà Thị Màu mà Quan Âm Thị Kinh mau hết rồi. Mình thấy người một năm qua cái chuyện tức mình thấy mình tức lên ra mà cũng là tức lắm, nhiều khi nữa là vừa khóc mà vừa không tức có cái buồn á. Nhưng mà đó thì cuối cùng Đức bà Quan Âm Thị Kinh và mình chính nhờ cái hàm quan của bà cho nên bà đặt đạo sống, lý ra là bà phải sống tới 24 năm, nhưng mà chỉ có 12 năm, tốt được cái giai đoạn 12 năm, tức là nhờ cái gì? Là nhờ thả qua, mà bà không chẳng, tất nhiên là cái đó là nói là đức nhẫn nhục qua, nhẫn nhục qua. Nên là cánh ta đến nỗi nó đang làm, họ nên ra cái nó đục bị, nó đứng đánh dễ sợ, nó đang đầu mà qua đây chứ, có cái tuần mà người ta chiếu lại đó, khổ lắm. Ở trong không có ngã pháp, ở trong không có ngã pháp, không suốt vô ngại. Bởi vì cái thức tánh, cái thức cái bước nó không Phật tánh, cho nên ở trong nó không có ngã có pháp ở trong. Thì không có ngã có pháp ở trong thì làm gì bên ngoài có ngã có pháp. Không suốt vô ngại, sáng chiếu Phật thế vô không, nghĩa là cái thức tánh đó nó sáng chiếu cái tập truyền càng tánh đó, nó chiếu phá, nghĩa là coi như là cái Phật tế ở trên cái đức tánh chân trong, thông quá cả pháp giới, thông suốt nhẹ nhàng chiếu hóa, thì có nghĩa là nhẹ nhàng chiếu hóa, chiếu hóa để giác hóa thì ai cũng hiểu, ai cũng biết nhẹ nhàng là tôi là thông quá cả pháp giới, vô lượng vô biên, nghĩa là không có thể được. Bây giờ tới cái phòng chánh văn để đem lên, tức là con tin tu Bồ Đề ý ơn nghĩ sao. Nếu có dùng bảy thứ hướng báo đầy cả 3000 đại thiên thế giới để mà bố thí, người dùng nhân duyên ấy được phước đức có nhiều hay không? Đó, nghĩa là đem bảy thứ báo, bảy thứ nông dùng bảy thứ hướng báo đầy cả 3000 đại thiên thế giới để mà bố thí, trong bản não những cái loại đặc biệt đó, và đầy cả 3000 đại thiên thế giới đem làm bố thí. Họ hỏi nhà tu Bồ Đề cái chuyện nó có nhiều không? Như vậy không nghĩ cái nó có nhiều không? Thì bạch Thế Tôn như thế là nhiều lắm, nhiều lắm. Người đó dùng nhân duyên ấy được phước.